Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tử sẽ dễ tiếp nhận hơn là chúng ta tập trung lại ở một hội trường 500-700 vị đấy. Cho nên chúng ta phân ra ở cái lứa tuổi khác nhau để chúng ta tổ chức. Thì hôm nay đó thì xin thưa với toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái ngày mùng 1 tháng 4, là bắt đầu chúng ta vào cái mùa, chúng ta kêu là gọi là mùa Phật đản. Bởi vì chỉ còn vài hôm nữa thôi, một tuần lễ nữa là chúng ta đã đến cái ngày để chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày Phật đản sinh. Thì năm nay ở tỉnh chúng ta cũng thế, thực hiện theo sự hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì ở tỉnh chúng ta đó thì năm nay đó là chúng ta tổ chức Phật đản là vào ngày mùng 8. Chúng ta kêu là tuần lễ Phật đản, nghĩa là tổ chức từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm. Thường năm đó thì quý Phật tử biết, thường năm ở tại tỉnh chúng ta đó, cái lễ đài của giáo hội cấp tỉnh đó, là chúng ta tổ chức đúng vào ngày rằm, ngày 8 giờ sáng ngày rằm, coi như xem như đây là cái truyền thống của mấy mươi năm nay. Từ cái ngày mà thành lập giáo hội đến nay thì ở tỉnh chúng ta đó, cái lễ đài chính chúng ta đều chọn cái ngày rằm là 8 giờ sáng ngày rằm. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay đó thì giáo hội tỉnh chúng ta sẽ điều chỉnh là không tổ chức vào đúng ngày rằm nữa, mà giáo hội tỉnh tổ chức vào ngày mùng 8. Trước đây đó thì trước khi năm 2008 mà ở Việt Nam chúng ta tổ chức đăng cai tổ chức Phật đản Liên Hiệp Quốc á, thì quý Phật tử biết là thông thường là chúng ta chỉ tổ chức ngày rằm thôi. Còn ngày mùng 8 á, là cái ngày mà ở chùa, ở chùa mỗi nơi tự viện chúng ta tổ chức, chẳng hạn như lễ tắm Phật chẳng hạn, rồi đến ngày rằm thì tập trung về lễ đài của tỉnh hội để tổ chức. Nhưng mà sau năm 2008 giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản, thì sau cái năm đó trở về sau, nghĩa là từ năm 2009 thì Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn các tỉnh thành trong cả nước là chúng ta tổ chức tuần lễ Phật đản, có nghĩa là từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm. Thì ở tỉnh chúng ta thì giáo hội tỉnh vẫn tiếp tục theo truyền thống là 8 giờ sáng ngày rằm là giáo hội tỉnh tổ chức. Còn các chùa, các huyện thị tổ chức lễ đài thì chúng ta cho tổ chức ngày mùng 8, ngày mùng 9, ngày mùng 10, ngày 11, 12, 13, 14. Cho đến ngày rằm thì tất cả các vị trụ trì ở trong toàn tỉnh chúng ta tập trung về thành phố Rạch Giá của một cái nơi mà do giáo hội quy định, có thể là chùa Tam Bảo, có thể là chùa Phổ Minh, có thể là tỉnh Xá Ngọc Sơn, có thể là chùa Phật Quang, coi như luân phiên ở các chùa để tổ chức cái lễ đài chính của giáo hội tỉnh, rồi tất cả trụ trì Phật tử ở trong toàn tỉnh chúng ta tập trung về dự lễ. Như vậy là xuyên suốt từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm. Thì bây giờ từ năm 2016 năm nay trở đi thì giáo hội tỉnh chúng ta có cái điều chỉnh, cũng tổ chức một tuần lễ Phật đản trong cả tỉnh, nhưng mà điều chỉnh là gì? Giáo hội tỉnh chúng ta không tổ chức vào ngày rằm nữa. Là bởi vì qua cái việc nghiên cứu của chúng ta đó thì chúng ta thấy như thế này: cái ngày rằm chúng ta tổ chức giáo hội tỉnh, của cấp giáo hội tỉnh, thì như vậy giáo hội cấp huyện nè, rồi các vị trụ trì nè, là phải về dự lễ đài lớn nhất của tỉnh mà, cũng thể hiện cái sự tôn kính của mình. Thì cái này là chúng ta đạt yêu cầu rồi trong bao nhiêu năm nay. Nhưng mà qua đó chúng ta nghiên cứu mới thấy rằng là gì? Nếu như vậy thì lễ đài của giáo hội tỉnh sẽ rất quy mô, nhưng ở tại chùa thì quý Phật tử lại không có cái, các vị trụ trì á, là không có cái cơ hội tổ chức lớn ở tại chùa của mình, là bởi vì trụ trì đi vắng rồi. Chẳng hạn như ở Hà Tiên Mà ở Hà Tiên mà trụ trì rồi tất cả các vị trong ban trị sự Phật giáo huyện đó, người ta đi về Gạch Giá này dự theo quy định hết, phải không? Thì giờ dự xong 8 giờ, chúng ta đến 9 giờ, 10 giờ xong mà trụ trì trở về tới chùa mình là 12 giờ, 1 giờ chiều rồi. Đâu có còn cơ hội tổ chức quy mô được nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà trụ trì người ta hạn chế tổ chức ở chùa mình để về tổ chức ở, tham dự ở lễ đài chính của giáo hội. Qua cái điều kiện đó mà giáo hội tỉnh chúng ta mới nghiên cứu là thấy bây giờ chúng ta phải phát triển cái chỗ mà tổ chức ở cái cấp tự viện vào cái ngày rằm, để rồi tất cả những người Phật tử, người con Phật chúng ta ở trong toàn tỉnh Kiên Giang phải ý thức rằng ngày rằm là ngày lễ chính, ngày Phật đản sinh, thì tất cả Phật tử ở tất cả các chùa trong toàn tỉnh cái ngày hôm đó phải tập trung về ở ngay tự viện của mình để chúng ta làm lễ mừng Phật đản sinh. Đấy, thì cái điều kiện nó sẽ phát huy được cái địa phương, các Phật tử ở tại cái khu vực địa phương đó có cái cơ hội chúng ta được tham dự cái lễ Phật đản quy mô mà ở tại cấp tự viện của mình. Đấy, cho nên từ cái chỗ đó mà giáo hội tỉnh quyết định năm 2016 này trở về sau thì vậy là tổ chức lễ Phật đản mà lễ đài của cấp tỉnh, không tổ chức vào ngày rằm, tổ chức vào ngày mùng 8. Thì năm nay là chúng ta tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 8 ở tại văn phòng giáo hội tỉnh ở chùa Tam Bảo. Thì sau đó rồi thì tất cả các huyện thị sẽ luân phiên tổ chức từ ngày mùng 9, ngày mùng 10, 11, 12, 13, 14. Nhưng mà ngày rằm là không, cấp ban trị sự cấp huyện là không tổ chức, tới ngày 14 là kết thúc. Cho nên là có những huyện á, cấp ban trị sự cấp huyện mà lễ đài cấp huyện á, có một ngày á, là có khi tổ chức 2-3 cái huyện trùng với nhau, để chỉ đến ngày 14 kết thúc. Để ngày 14 kết thúc thì cái ngày rằm đó đó trụ trì ở chùa nào thì lo tổ chức Phật đản của chùa mình, để Phật tử ở tại khu vực đó và chùa mình tập trung về chùa để nâng cao cái quy mô tổ chức Phật đản của cái cấp tự viện lên. Và cái hiệu quả của nó là gì? Là giáo hội muốn là tất cả những người con Phật của chúng ta vào ngày rằm tháng 4 xem như đó là một cái lễ chính ngày Phật đản sinh, thì Phật tử của chùa đều phải tập trung về chùa với sự triệu tập của trụ trì, với sự tổ chức của cái vị trụ trì ở tại tự viện đó để hướng dẫn Phật tử đến tham dự ở tại chùa mình. Đây, thì ý nghĩa là như thế. Thì như vậy là qua đó đó là quý Phật tử biết rồi, bữa nay là ngày mùng 1 rồi, chúng ta còn từng lễ nữa. Thì giáo hội tỉnh năm nay chúng ta tổ chức lễ đài Phật đản vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 8 ở tại chùa Tam Bảo, văn phòng của giáo hội tỉnh. Và tối mùng 8, tối mùng 9 thì chúng ta tổ chức diễu hành xe qua. Theo gì trước đây chúng ta diễu hành xe qua ngày 14, 15 kèm với cái lễ chính của giáo hội tỉnh, thì giờ giáo hội tỉnh tổ chức ngày mùng 8, thì giờ tối mùng 8, tối mùng 9 tổ chức diễu hành xe qua. Có ý nghĩa là gì? Khi chúng ta diễu hành xe qua vào tối mùng 8, tối mùng 9 ở cái cấp tổ chức giáo hội cấp tỉnh của lễ đài tỉnh á, thì nó cũng có cái ý nghĩa lớn là gì? Phật tử tại thành phố Rạch Giá và qua đó thông tin tuyên truyền cho cái lễ diễu hành xe qua, cái lễ tổ chức Phật đản của giáo hội cấp tỉnh, thì Phật tử ở tất cả các huyện thị đều nhìn thấy chúng ta nhớ đến cái ngày ngày rằm Phật đản, chúng ta phải về chùa của mình dự lễ. Đó, cái ý mà giáo hội tỉnh chúng ta năm nay tổ chức là như thế. Cho nên là thầy muốn nói để cho quý Phật tử hiểu tại sao năm nay, bắt đầu năm nay rồi, lễ đài giáo hội tỉnh mình lại tổ chức vào cái ngày mùng 8, là cái ý quan trọng nó là như vậy. Như vậy là qua cái việc nghiên cứu của thường trực Phật giáo các huyện thị mới tập hợp lại các cái điều mà các vị đã nghiên cứu rồi, thấy rút ra được cái bài học kinh nghiệm như thế, cho nên chúng ta mới chuyển hướng tổ chức vào ngày mùng 8. Đó là một việc. Thì như vậy là cái ngày Phật đản của chúng ta như thế đó, là chúng ta chỉ còn trong mấy ngày nữa thôi, một tuần lễ nữa thôi. Thì cái ý nghĩa của cái ngày Phật đản là chúng ta cho rằng là gì? Ngày này Đức Thế Tôn của chúng ta đản sanh đến với cuộc đời này, đến với cuộc đời này. Và qua cái quá trình giác ngộ, tu tập giác ngộ của Ngài thì chúng ta đã có đạo Phật. Chúng ta có cơ hội đến với đạo Phật để chúng ta tu, chúng ta tu tập. Cho nên á, cái ngày này mang cái ý nghĩa trọng đại đối với người con Phật của chúng ta, đối với người con Phật của chúng ta, mà chúng ta cần phải đến tham dự một cách đầy đủ, thể hiện cái sự tôn kính của mình. Và năm nay đó, lại thêm một việc nữa là gì? Ngày rằm Phật đản chúng ta vừa xong, thì ngày 16, tức là toàn dân đi bầu cử quốc hội, đại biểu hội đồng dân các cấp, phải không nào? Đấy, cho nên đó là hai cái sự kiện này cũng gần gần với nhau. Cho nên qua đây đó, chiều hôm nay đó, thì quý Phật tử sẽ được nghe lại cái bài giảng về ý nghĩa Phật đản mà thầy đã giảng cho cái lớp Phật học ứng dụng của chúng ta rồi. Thì giờ sáng hôm nay thầy không nói lại, chiều hôm nay để quý Phật tử có cơ hội ngồi nghe lại thôi. Mà sáng hôm nay cùng với cái sự kiện đó, thầy muốn nói thêm mấy việc để cho quý Phật tử hiểu được cái sự kiện trọng đại của quốc gia, cái ngày mà chúng ta toàn dân đi bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Thì ở trong tỉnh của chúng ta cũng như thế, trong tỉnh của chúng ta cũng như thế, cũng tham gia vào cái hoạt động này. Thì ở tỉnh chúng ta đã ở cấp cái ban trị sự cấp tỉnh á, của giáo hội tỉnh á, thì chư tôn đức lãnh đạo của giáo hội tỉnh cũng như tăng ni ở trong toàn tỉnh thì cử thầy tiếp tục thay mặt cho giáo hội tham gia ứng cử vào đại biểu hội đồng dân cấp tỉnh. Còn ở các huyện thị thì huyện thị nào của chúng ta cũng đều có một vị đến hai vị là cấp trưởng ban trị sự Phật giáo cấp huyện, hoặc là phó ban trị sự, hoặc là chánh thư ký của ban trị sự Phật giáo cấp huyện tham gia. Còn tất cả các cái chùa trên địa bàn của mỗi nơi như vậy, thì như vậy mỗi xã nào có cái chùa thì ở cái địa bàn đó có chùa thì cái vị trụ trì cũng được mời tham gia ứng cử đại biểu hội đồng dân cấp xã, phường, thị trấn ở nơi đó. Ở đây thầy muốn giải thích thêm để quý Phật tử hiểu và thấy rằng tại sao giáo hội đồng ý rồi phân công để cử người tham gia vào cái hoạt động này nó có ý nghĩa gì. Bởi vì các Phật tử là những người thường xuyên đi chùa, hàng tháng đến chùa tu tập, mà mình hiểu không đúng cái điều này thì cũng không hay. Những cái người mà cận sự nam, cận sự nữ mà, cho nên quý Phật tử cần phải hiểu đúng cái ý nghĩa đó. Chính vì thế mà ngày hôm nay thầy muốn nói cái nội dung này với quý Phật tử. Vừa rồi đó, thì bởi vì nhiệm kỳ vừa rồi thầy đã thay mặt giáo hội tham gia ứng cử một lần rồi mà, lần này tái cử, giáo hội tiếp tục cử tham gia. Thì cái quy trình của họ khi mà tham gia vậy đó là, trong đó có cái quy trình là gì? Cái người đó ở đâu thì người ta họp dân ở tại cái khu vực đó, họp dân ở vòng vòng khu vực đó để lấy ý kiến xem coi người ta đánh giá cái đời sống thường ngày, cái sinh hoạt đạo đức của cái người này như thế nào, để người ta có cái biên bản người ta đưa vào. Cái ngày hôm đó thầy cũng phải theo cái quy định này chứ, đi ra đó cái có cái ông đó, ổng cũng hơi say rượu rồi, ổng cũng được mời đến. Cái người ta trình bày, ta nói ở cái ông thầy này nè, giáo hội cử nè, ra để tham gia ứng cử, thì bây giờ lấy ý kiến cử tri ở nơi cái chỗ mà ông thầy này ông đang tu tập nè, bao nhiêu khu phố đây, chúng ta mời đến để quý vị phát biểu lấy ý kiến, coi coi có đồng ý cho ông thầy này ông ứng cử hay không. Thì có cái ông cũng hơi say rượu, ông mới đưa tay ông phát biểu thế này: ông thầy ơi, Tôi thấy ở đây chắc không ai người ta bầu ông làm gì đâu. Mình nói ủa, bữa nay người ta lấy ý kiến cái người đó sống coi làm sao, có tốt không, rồi thực hiện được những cái quy định của nhà nước không, mà giờ ông đi ông nói cái câu vậy. Ủa vậy là mình sao ta? Thầy mới suy nghĩ, vậy là mình sao ta? Chẳng lẽ nó tệ dữ vậy sao? Thì ông mới nói á, ông là người tu hành nha, mà tôi biết người tu hành là tứ đại giai không, mà ông còn đi ham chức ham quyền nữa, như vậy là ông đâu có tu hành gì đâu. Cho nên tôi đề nghị là ở đây đừng bao giờ bỏ cho ông này. Ông này không có tu hành gì đâu. Nói vậy thì cũng hơi sai sai rồi. Thì xong rồi tới cuối cùng thì phát biểu hết như vậy. Thì mỗi người khác thì không nói gì, thì chỉ ông này không nói câu đó. Thì cái ban tổ chức mới nói thầy ơi, bây giờ cử tri nó đặt vấn đề như vậy thôi, thì thầy có ý kiến gì không thầy phát biểu. Thầy mới trả lời thế này: cái chuyện mà tu hành tứ đại hay không là xin thưa là tôi hiểu rõ, nhưng mà nói hô người tu hành tham gia vô cái hoạt động này thì không biết tu hành ham chức ham quyền, thì cái này, cái câu nói này là nó chưa có hiểu đúng. Là tại sao chưa hiểu đúng? Bởi vì đó, quốc hội cũng thế, hội đồng nhân các cấp cũng thế. Đại biểu quốc hội là đại diện cho toàn dân trong cả nước. Còn hội đồng dân ở cấp nào là người ta đại diện cho cử tri ở cái cấp đó. Mà muốn đại diện cho cử tri ở cái cấp đó, cử tri chúng ta là đa dạng lắm. Người theo đạo Phật, người theo tôn giáo khác, phải không? Chẳng hạn như Thiên Chúa, Hòa Hảo, Cao Đài. Rồi đây là một bộ phận, trong đó có phụ nữ, trong đó có nông dân, trong đó có hải sản, thủy sản, rồi trong đó có doanh nghiệp, rồi là đoàn thanh niên. Nói chung là có rất nhiều thành phần. Mà bây giờ trong cái diễn đàn này muốn đại diện cho cử tri mình, các thành phần là gì? Các thành phần đó phải có mặt để trong cái việc mà thảo luận, để rồi ở tỉnh đó, ở huyện đó, ở xã đó, người ta nghe được hết tiếng nói của tất cả những người cử tri đại diện cho cái bộ phận đó, để nhà nước ta có gì? Có cái quyết định đúng nhất, đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Cái mục đích của là như thế. Cho nên từ cái chỗ đó, đó là ủy ban bầu cử quốc gia, hay là của tỉnh, hay là của huyện, hay là của xã, người ta đều mời là gì? À, Phật giáo là một tổ chức thành viên của mặt trận, là một bộ phận quần chúng tương đối đông ở tại đất nước Việt Nam, ở tại tỉnh đó, thì giống như tỉnh Kiên Giang ta. Thì người ta mới nói thôi thì tổ chức của giáo hội quý vị cử cho một người tham gia vào đây. Rồi chẳng hạn như Thiên Chúa thì cũng mời là cử cho một vị tham gia vào đây. Rồi đoàn thanh niên, rồi doanh nghiệp, các bộ phận người ta đều có, người ta phân công cho cái hội đoàn đó, cái tổ chức đó cử một người tham gia. Thì bây giờ khi mà phân công về giáo hội cử vậy, thì giáo hội chúng ta mới họp, họp trong thường trực giáo hội tỉnh, họp tất cả các vị trụ trì, người ta đánh giá coi cái vị nào có thể tham gia vào cái hoạt động này mà phát huy được cái tiếng nói của cử tri, của những người tăng ni Phật tử, tiếng nói của Phật giáo chúng ta tốt nhất, hiểu biết việc này tốt nhất, có thể đóng góp được cho nhà nước chúng ta tốt nhất về lĩnh vực này, trong đó có tiếng nói của người con Phật chúng ta là dân này, thì giáo hội mới họp lại. Cái này ta quy định chặt chẽ lắm, phải ba cái biên bản. Họp lại xong rồi tăng ni, rồi thường trực giáo hội, rồi xong rồi mới gửi cái biên bản này. Chúng tôi thống nhất, chúng tôi đề nghị cái người này đại diện cho tiếng nói của chúng tôi, đại diện cho tổ chức chúng tôi tham gia. Thì cái này là chúng ta được phân công. Được phân công. Thì đối với tỉnh chúng ta đó, chẳng hạn như bản thân thầy là phó ban kim chánh thư ký, thì giờ các hòa thượng nói thôi, thầy tham gia cho cái hoạt động này, tôi thấy nhiệm kỳ vừa qua chỗ thượng tọa hoạt động tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho Phật giáo, cho bà con cử tri, cái người có tín ngưỡng đối với đạo Phật của chúng ta, giải quyết được nhiều cái việc bức xúc của Phật tử, và truyền đạt được cái tiếng nói của người con Phật chúng ta đến với các vị này. Cho nên là thôi, Thượng Tọa tiếp tục tham gia thì chúng ta phải tham gia. Thì bây giờ tham gia vào đó đó, là quý Phật tử biết đó, là chúng ta phải làm gì. Thầy nói hô chẳng hạn như cái nhiệm kỳ vừa qua đó, khi mà tham gia vào đây nha, khi đi tiếp xúc cử tri, thì giờ có những cái nơi mà khi mà mình đi tiếp xúc đó, có cái người bên ngoài người ta hiểu không đúng, anh ta nói như vậy nè: trời ơi, tôi đề nghị ông đó, ông về ông sắp xếp lại nhà Phật của ông chút đi, vì đâu mà tôi thấy á là đi lợi nhà người ta, ép người ta mua nhang, cái này á là mấy ông làm không có tốt, tôi đề nghị á làm cái chuyện này phiền phức quá, mấy ông về mấy ông sắp xếp lại. Cái người bên ngoài người ta không hiểu về cái tổ chức Phật giáo, người ta không có hiểu về cái hoạt động của nhà Phật mình, người ta có quyền người ta phát biểu vậy. À thì lúc đó mình mới có cơ hội mình giải thích là gì, có cơ hội giải thích: à cái thành phần đó không phải là tu sĩ của chúng tôi, thành phần đó không phải tu sĩ chúng tôi. Phật giáo tỉnh Kiên Giang không có chủ trương và cũng không cho phép bất cứ tăng ni nào thuộc danh bộ tăng ni tỉnh Kiên Giang là đem nhang đồ đến ép người dân phải mua, cái này không có. Và xin thưa quý vị là những cái người này mà họ mặc đồ người tu giống như chúng tôi đi làm chuyện đó, thì ở tỉnh này chúng tôi xác định đó là người mà lợi dụng hình thức tôn giáo để trục lợi, bán ép giá với giá trên trời để trục lợi, và điều này là giáo hội không cho phép. Như vậy là chúng ta cũng không cần phải mua, đuổi cũng được, không mua cũng được. Còn nếu mà có hình thức gian lận thì quý vị cứ báo với công an đến bắt. Thì giờ chúng ta giải thích như vậy thì họ biết được, à giáo hội không có cái chủ trương này. Cái này cũng không phải là những thầy tu chính thống của Phật giáo tỉnh này. Rồi qua đó là gì? Chúng ta về mới triển khai cho giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trong tất cả tăng ni trụ trì chúng ta được rõ, bây giờ bữa nay đi nó có cái việc này, tiếp xúc cử tri gì kỳ này có cái việc này. Bây giờ đó là cả giáo hội chúng ta phải có biện pháp ngăn ngừa, rồi chúng ta về triển khai cho tín đồ Phật tử trong tất cả các chùa chúng ta phải hiểu rõ được cái điều này, phải hiểu rõ được điều này. Thì đó là một trong những cái việc đóng góp, thấy không? Rồi bên cạnh đó, ở trong cái diễn đàn mà thảo luận những cái vấn đề mà để ủy ban tỉnh có quyết định những vấn đề, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tôn giáo, thì trong đó có Phật giáo, thì vấn đề này được đưa ra thảo luận một cách dân chủ, thì trong đó có tiếng nói của chúng ta đóng góp. Cái nào được, cái nào nó phù hợp với nhà Phật, chúng ta cũng phát biểu cái này được. Còn cái nào nó chưa phù hợp, nếu cái điều này xuất hiện mà nó chưa phù hợp đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở tại địa phương chúng ta, trong đó có đạo Phật, thì chúng ta cũng phát biểu góp ý cho cái diễn đàn này, để cho lãnh đạo cao nhất của tỉnh này người ta điều chỉnh cái điều đó cho phù hợp. Thầy ví dụ, chẳng hạn như trước đây đó, thì quý Phật tử biết là những cái lễ mà chẳng hạn như những lễ mà quy định của pháp luật, những cái lễ mà ở cấp huyện mà tổ chức có đông người mà từ ở cái các huyện khác đến, các huyện khác đến dự, thì phải được ủy ban tỉnh hoặc là sở nội vụ cho phép thì mới được tổ chức. Thì bây giờ qua đó một cái quá trình mà thực hiện như thế, thì bây giờ ở trong đó có nhiều chức sắc tôn giáo cũng giống như thầy, thì giờ mới đặt ra ở tại diễn đàn nói bây giờ nếu mà như vậy, chẳng hạn như ở Hà Tiên muốn tổ chức cái lễ như thế, mà cái lễ đó rất đơn giản, nhất là cái lễ của nhà chùa, Phật tử người ta thấy người ta đến dự, mà bây giờ như thế đó chúng ta phải lên tới trên tỉnh đi tới mấy tiếng đồng hồ như thế là nó bị chậm trễ và cũng thấy là chưa có được tốt, chưa có đảm bảo cho cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương đó. Cho nên bây giờ đề nghị chúng ta nghiên cứu làm sao cho điều này nó phù hợp với địa phương mình. Thì nhiều vị phát biểu góp ý, vậy tới cuối cùng là gì? Ở tỉnh chúng ta ra được cái quyết định số 14 của Ủy ban dân tỉnh về phân cấp phân quyền quản lý các cái hoạt động tôn giáo ở trong tỉnh của mình. Thì người ta mới phân lại là gì? À, cái việc này thôi không cần phải lên tới tỉnh nữa mà giao quyền cho Ủy ban dân cấp huyện, thì nó gần ở đó người ta đi xin phép là được ngay. Thì nếu mà không có một bộ phận của người tôn giáo tham gia thì chúng ta làm sao chúng ta nói được cái tiếng nói chúng ta để góp ý được với những cái diễn đàn thảo luận như thế? Mà nhà nước thì đâu có ai muốn đi làm khó anh chi cái chuyện này. Vấn đề là chủ yếu là quản lý tốt, phù hợp với pháp luật, phù hợp với tôn chỉ đường lối hiến chương của cái tôn giáo đó, hoạt động cho đúng pháp luật thôi. Như vậy là tốt. Thì bây giờ người ta cần cái tiếng nói của cái người đại diện cho bộ phận ở trong đó để giải quyết được những vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điều rất là cần thiết. Rồi chẳng hạn như có những cái nơi á, là quý Phật tử biết, có những nơi mà ở dưới xã mà vùng sâu vùng xa đó, thì chúng ta cũng phải nói cái điều này nó là một sự thật. Cho dù là nhà nước đã nỗ lực bỏ rất nhiều tiền để đầu tư cho vấn đề đào tạo, để cho các cán bộ ở cấp xã cũng hiểu được các cái hoạt động tôn giáo, nhưng mà thú thật làm sao mà hiểu hết được, nhiều lắm. Chẳng hạn như nói an cư kiết hạ của mình, người ta đâu có biết an cư kiết hạ là cái gì đâu. Cái người mà được đào tạo thì người ta biết, người chưa được đào tạo người ta đâu có biết. Đấy, thì rất là nhiều cái hoạt động, thậm chí trong đó chẳng hạn như có cái lễ là cúng dường chay tăng thôi. Cúng dường chay tăng á là cả trăm vị, phải không? Thì giờ ở dưới xã ta nghe đó. Khi ở dưới xã ta nghe đến, trời ơi chư tăng ni về đông lắm, ở trên tỉnh về nữa. Thế là người ta căn cứ vào pháp luật, căn cứ vào những điều quy định, ta nói thôi nếu mà anh vậy đó là nhiều quá rồi, mấy ông phải xin phép ở cấp tỉnh mới được. Mà trong khi cái đó là một cái lễ hoạt động rất bình thường, nhưng mà do người ta chưa hiểu, phải không? Chưa hiểu thì người ta căn cứ vào đó, người ta cứ làm đúng như vậy thôi. Thì bây giờ á, trong những cái xã mà nó người ta chưa hiểu hết, hoặc là chưa được tập huấn, người ta chưa hiểu được hết cái hoạt động của mình, thì mà thấy làm vậy cái trụ trì chúng ta thấy nó khó khăn. Khi thấy khó khăn thì mới nói cho giáo hội biết. Thì giờ chúng ta phải phân ra từng cái nơi vậy, cho nên là biết cái biết như thế rồi. Thì cho nên cứ mỗi lần vào họp á, thầy biết cái huyện đó như thế, có mấy cái xã người ta nghĩ là như thế. Thì vậy đến khi vào họp, chuẩn bị vào họp, thầy đều tự phân cái công việc làm của thầy ra là sao? Bị vào họp là diễn đàn đó là có chủ tịch, rồi có bí thư của huyện, rồi có những cái vị lớn, lãnh đạo lớn của huyện đó về tham dự cái diễn đàn đó mà, của diễn đàn hội đồng dân cấp tỉnh. Cho nên thầy nói bữa nay huyện này có việc này ha, kỳ này thôi mình tranh thủ. Tranh thủ là gì? Đến giờ nghỉ giải lao uống nước á, đến giờ nghỉ giải lao uống nước thì thầy kiếm cái ly nước, kiếm ngay cái vị bí thư chủ tịch mà đang tham gia hội đồng dân nè, tỉnh nè, người ta ngồi đâu uống nước, mình đến đó ngồi uống chung, đến đó ngồi uống chung, mình mới cho người ta hay cái thông tin đó. Nói anh ơi, cái chỗ này đó là cái xã vậy đó, mấy anh em người ta suy nghĩ như vậy là tôi thấy không có đúng, bây giờ tôi cung cấp cái thông tin cho anh, rồi với tư cách là cái người lãnh đạo lớn của cái huyện đó, anh về anh nghiên cứu, anh em nào chưa hiểu thì nói họ lên phòng nội vụ tập huấn lại, cho họ tài liệu lại, rồi anh chỉ dùm. Rồi thậm chí có khi những vấn đề mà nói vướng mắc quan trọng vậy, chúng ta chuẩn bị luôn cái tài liệu đó luôn. Bởi vì lãnh đạo huyện đó người ta lo vấn đề kinh tế phát triển đời sống nhiều lắm, người ta đâu nghiên cứu hết được cái của mình. Giờ mình cung cấp luôn những tài liệu có liên quan ở đó, đóng thành một gói gửi. Đây những cái điều tôi nói là nó đều nằm trong này. Thành ra nhờ anh nghiên cứu, anh triển khai dùm, để cho ở đó nó được tốt hơn, cho chúng tôi được thuận lợi hơn. Rất nhẹ nhàng, uống xong ly nước là cái vị này cười, nói trời ơi cảm ơn thầy nhiều lắm nha, mai mốt mà thầy nghe cái gì đó mà nó hoạt động tôn giáo ở huyện tôi mà thấy nó chưa phù hợp á, thì mình đi họp nhau gặp vậy nè, thầy cứ cho tôi hay, thầy cứ cho tôi hay, rồi tôi về tôi sẽ nói bộ phận chuyên môn ta nghiên cứu tiếp tục, mà thấy đúng giống như vậy á thì xin thưa với thầy là tôi sẽ điều chỉnh ngay để cho cái, để cho cái hoạt động này nó được tốt. Thì qua đó là quý Phật tử thấy cái hiệu quả nó là rất hiệu quả ngay, rất hiệu quả ngay, không có nặng nề, không phải là vào đến cơ quan rồi nói với nhau rồi chúng ta có vẻ giống như là bị bắt lỗi, hay là còn cái tự ái, hay là còn cái mặc cảm với nhau, rồi có khi nó trở thành cái không tốt. Nhưng mà qua cái buổi họp, ngồi họp chung như vậy, uống cái ly nước, nói như vậy, tự nhiên hoan hỷ với nhau, mai mốt cái câu chuyện nó hanh thông ngay, nó hanh thông ngay. Nhiều, rất là nhiều. Trong 5 năm là thầy đều sử dụng cái việc đó, nghiên cứu qua một cái tháng, 2 tháng, 3 tháng ở huyện nào nó có những vấn đề gì, cái nhóm vấn đề đó thầy quy tụ, tập hợp nó thành một cái nhóm vấn đề, thành một cái nhóm vấn đề. Rồi á, đến khi họp mình gặp lãnh đạo lớn nhất ở đó, mình trao đổi. Mà trao đổi vậy là có cái tình cảm với nhau. Khi mà có tình cảm với nhau, quý Phật tử biết không, ở huyện đó mà trục chặt cái việc gì đó ở phía Phật giáo chúng ta, thì chúng ta cũng có tình cảm nha, chúng ta điện ngay cái vị chủ tịch Hà Bí Thư, thông báo ngay tình hình đó, thì cái câu chuyện đó được giải quyết rất là nhanh. Còn bây giờ chẳng hạn như những người mà lợi dụng tôn giáo, hình ảnh của Phật giáo đến đó gây mất an ninh trật tự, hoạt động trái phép, thì cái vị đó đã từng ngồi chung bàn hội đồng dân tỉnh với nhau, đã từng có cái tình cảm giải quyết với nhau trên cái bàn nước rất nhẹ nhàng vậy, thì cái vị đó cũng không ngại gì, cũng không cần phải đánh văn bản gì nữa, điện ngay liền. Nói thôi tôi báo cho thầy Minh Nhẫn biết nha, đại diện cho giáo hội, quý vị xem coi cái trường hợp hoạt động trái phép đó như vậy, coi coi như thế nào để tiếp tay sắp xếp với chúng tôi cho nó sớm ổn định. Thì vậy mình nhận được cái thông tin đó, vậy là triển khai ngay cái bộ phận ban pháp chế và bộ phận văn phòng đi xác minh, thấy đúng như vậy là phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm liền, không để cho họ lợi dụng cái hình ảnh của người tu họ làm xấu đi, hay là họ hoạt động trái phép. Cái điều này là rất là tốt, cái điều này rất là tốt. Có một cái lần như thế này, các cái Phật tử đó mà ở ngoài đảo, ở cái đảo xa, bởi vì đảo xa ở đó chúng ta cũng chưa có thành lập được cái ban trị sự ở huyện, ở đảo xa, thì vậy thì Phật tử mà người ta rất là hoan hỷ, đi lên Sài Gòn xong rồi cái thấy kinh á, đi học vậy là thấy được kinh, đi lên Sài Gòn vậy là thỉnh. Mà mấy thầy dặn kỹ lắm, cái lớp tập huấn bằng pháp viên thầy mới nói nè, quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách, rồi muốn gửi cho Phật tử mình đọc tụng á, cúng dường cho các chùa, quý Phật tử nhớ nghe là thỉnh cái loại kinh chính quy, có nhà xuất bản đàng hoàng, thì cái đó đã được phép lưu hành, thì cái này sẽ tốt nhất, chứ đừng có đem mấy cái bản photo, người ta không có biết, người ta không biết cái đó có phải kinh Phật không, hay là ở ngoài tên là kinh Phật mà ở trong photo người ta ghép cái khác vô, cho nên người ta ngại lắm, không nên vậy. Thì Phật tử mình biết mà, tập huấn bằng pháp viên nói kỹ điều này, cho nên cái cô Phật tử đó đi thỉnh một cái thùng kinh, đem về mới để ở ra ngoài tàu, chở ngoài kia, ra ngoài cái hòn. Khi vậy thì có mấy anh là họ không hiểu, họ ngại, thấy cái tình hình sao mà chở kinh mà thùng thùng, hai ba thùng gì đó. Thì bởi vì ngài có một chuyến đò mà, cho nên là cái vị này ta biết được cái điều đó, cho nên mời đem về xã ngay, mời đem về xã ngay, đem cái thùng kinh đó về xã ngay, nó yêu cầu là cho được phép kiểm tra. Thì cái vị này ta nghe nói như vậy là họ hiểu luật mà, kinh mình được có nhà xuất bản đàng hoàng mà sao bây giờ lại bị kiểm tra. Thì cái vị này mới điện cho thầy nghe, nói thầy ơi sao mà con tập huấn bằng pháp viên, con được mấy thầy hướng dẫn đó là khi thỉnh kinh về cúng dường cho các chùa cũng như là phổ biến cho Phật tử tụng á, là nhớ là có cái nhà xuất bản đàng hoàng, mà con đã làm đúng như vậy rồi, nhưng mà bây giờ con bị giữ rồi, kinh của con bị giữ rồi, bị giữ để kiểm tra, cho nên đó là con thưa với thầy coi coi thầy có cái cách nào không, rồi thầy giúp giùm cho con, chứ để không thôi Phật tử hoang mang. Thì nghe được cái thông tin như vậy, thầy nói bây giờ chính xác không, chính xác là kinh mình là có nhà xuất bản đàng hoàng không, thì cái chị Phật tử này mới nói có chứ thầy, con để ý kỹ lắm mà, nhà xuất bản tôn giáo, cho nên nói vậy mình biết đúng rồi, đúng bài rồi. À, thì thầy mới điện qua bên sở nội vụ, ban tôn giáo, thầy mới nói có cái trường hợp nó như thế, kinh như thế, như thế. Xong rồi, thầy mới điện cho anh bí thư huyện, bởi vì hội đồng dân chung mà mình có cái danh sách đó mà. Nói nó có cái trường hợp như vậy, chắc có lẽ là mấy anh em ở tại địa phương đó đó, họ nhầm lẫn là cái kinh đó, họ tưởng đâu là cái kinh photo hoặc là cái kinh không chính quy. Mà xin thưa với anh là đã xác định rất rõ là kinh này có nhà xuất bản, mà có nhà xuất bản đàng hoàng thì đã được kiểm duyệt thì phải được lưu hành. Cho nên xin thưa với anh vậy, để có gì anh biết rồi anh báo cho xã giùm. Thì cái vị bí thư nghe nói vậy thì nói trời ơi, tôi cảm ơn đại đức nhiều lắm nha. Đại đức cho tôi hay được cái thông tin đó. Có khi anh em người ta ở dưới người ta không có rõ được hết mấy cái này, rồi người ta lo lắng, rồi người ta giữ lại để kiểm tra. Mà giữ lại kiểm tra toàn là kinh sách chuyên môn không, tụi tôi đâu biết đường đâu mà kiểm. Phải đi nhờ đến các thầy ở huyện, rồi nhờ đến các thầy ở tỉnh phải kiểm tra, hoặc là nhờ đến ban tôn giáo, phòng nội vụ phải kiểm tra thẩm định. Mà nếu như vậy là phải qua một tuần nửa tháng rồi chúng tôi mới trả được. Thì như vậy là cũng hoang mang với Phật tử đó, những cái người mà người ta có tu tập, có tín ngưỡng. Mà bây giờ đại đức đã cung cấp cái thông tin và xác định cái điều đó và bảo lãnh luôn cái điều đó là tụi tôi mừng lắm. Thôi đại đức yên tâm đi, tôi sẽ nói giải quyết ngay. Thì như vậy là cái vị này đâu chút xíu, 10 phút sau thì cái cô Phật tử đó mới điện lại cho thầy, nói dạ thầy ơi, quý vị ở dưới xã có mời con lên, rồi là kêu con là thỉnh về đi. Rồi hỏi người ta có nói gì không, rồi có mất cuốn nào không. Nói dạ không, không có mất cuốn nào. Quý vị đó cũng có nói thôi xin lỗi chị nha, là bởi vì tụi tôi không có biết, mà thấy phổ biến vậy tụi tôi đâu biết cái nào là kinh sách thật, cái nào kinh sách giả, cho nên là tụi tôi cũng muốn kiểm tra. Nhưng mà giờ qua xác minh rồi biết đó là kinh sách chính thống của Phật giáo. Thôi giờ xin lỗi chị, đã làm phiền mấy chị quá. Thì cái vị này cười mới nói con điện cho thầy cái nó xong liền. Nó đâu phải, cái vấn đề là con làm đúng chứ không phải điện cho thầy là xong. Con đang làm đúng, bởi vì con làm đúng mà, chứ con mà đem kinh sách mà photo không á, là cái đó thầy cũng đâu có dám bảo lãnh, mà nó cũng không có đúng. Bây giờ mình đem cái kinh sách photo đem phát tán vậy, người ta đâu biết nội dung là cái gì. Mà kinh sách có in ấn như vậy là phù hợp. Cho nên á, mình chỉ cung cấp những cái thông tin nào đúng luật thôi. Thì cái vị này rất hoan hỷ, về nói lại cho mọi người nghe, mọi người hoan hỷ. Thì mọi người biết là sau này mình phải, khi mà chúng ta ấn tống, khi mà chúng ta phát hành để lưu hành, chúng ta lại phải đúng như thế. Cái này là cái quan trọng. Thì như vậy là quý Phật tử nghĩ, nếu mà ở tỉnh, ở trong cái diễn đàn đó chúng ta có người tham gia, ở huyện chúng ta cũng có người tham gia, rồi á là ở cấp xã chúng ta cũng có người tham gia, thì làm cho cơ quan quản lý nhà nước chúng ta cung cấp được một cái kênh thông tin quan trọng để cho các cơ quan quản lý nhà nước trong cái diễn đàn thảo luận về những vấn đề có liên quan tôn giáo, người ta hiểu được đúng nhất, đỡ tốn thời gian nghiên cứu, mà nó phù hợp với nguyện vọng của những người học Phật, nguyện vọng của những người có tín ngưỡng tôn giáo. Mà chúng ta muốn nói gì, nó đảm bảo được cái chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật của nhà nước Việt Nam và hoạt động đúng với pháp luật. Cái điều này là rất cần thiết, rất cần thiết. Cho nên là trong 5 năm qua như vậy là giải quyết được rất nhiều cái vụ việc như vậy. Gần như là cái kỳ họp nào thầy cũng phân ra ở huyện này có cái gì, kỳ tới huyện kia có cái gì, kỳ tới huyện kia có cái gì, trong 15 huyện thị đều phân lần lượt ra hết để chúng ta tiếp xúc với các vị. Và từ đó đó thì quý Phật tử biết đó, đã có tình cảm vậy rồi, mình đến huyện nào mà mình tham gia giải quyết công tác Phật sự, những cái vấn đề của huyện đó mà cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương thì lại rất là thuận lợi, rất là thuận lợi. Đây là một cái điều kiện rất cần thiết và rất là chính đáng, rất là chính đáng. Đấy, cho nên là chúng ta thực hiện theo sự phân công, mà đây cũng là cái quyền lợi, đây cũng là tiếng nói của chúng ta, mà đây cũng là cái quyền lợi là gì? Quyền lợi chúng ta được nói lên cái tiếng nói của người học Phật cho cái diễn đàn đó. Mà diễn đàn hội đồng dân cấp tỉnh là diễn đàn gì? Là những người có trách nhiệm để quyết định mọi cái hoạt động của tỉnh đó. Còn huyện thì của huyện đó, còn xã là của xã đó. Thì giờ chúng ta đóng góp được cái quyền lợi, cái tiếng nói của tổ chức tôn giáo của mình. Còn cái trách nhiệm là gì? Trách nhiệm mình là một công dân thì mình góp một cái phần tích cực của mình, cái hiểu biết của mình trong cái trách nhiệm, trong sự quản lý của mình, để các cơ quan nhà nước chức năng có đầy đủ thông tin nhất để người ta thực hiện cái điều đó tốt nhất, đúng với pháp luật, đúng với pháp lệnh, đúng với nghị định 92, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cũng như là của các tổ chức tôn giáo, đảm bảo và sự bảo hộ của nhà nước cho các cái hoạt động của tôn giáo. Cho nên đây là một cái điều mà rất là cần thiết. Cho nên thầy muốn giải thích cái điều này rõ để cho quý Phật tử phải thấy. Ở đây không phải là vấn đề mà ham chức ham quyền gì, nó không phải, không phải giống như người ta suy nghĩ như thế, mà nó là trách nhiệm. Trách nhiệm của mình là một công dân, trách nhiệm của mình là một tu sĩ Phật giáo tại Việt Nam, chúng ta phải có sự đóng góp này. Còn cái quyền lợi của mình là gì? Của tổ chức tôn giáo của mình, của tiếng nói của một bộ phận quần chúng, cử tri, nhất là Phật giáo có quần chúng đông, một cái số đông, một bộ phận quần chúng rất đông, thì chúng ta phải tích cực để chúng ta tham gia, và qua đó đó để chúng ta có cái cơ hội chúng ta thực hiện tốt những cái điều quy định của pháp luật. Chẳng hạn như qua đó thảo luận thì chúng ta nghe kỹ, chúng ta hiểu biết một cách đúng, đến nơi đến chốn, thì khi chúng ta về tổ chức của mình, về giáo hội mình, về Phật tử của mình, nói kỹ, mình triển khai kỹ những cái điều này cho tín đồ Phật tử của chúng ta được hiểu, tổ chức chúng ta được hiểu, để chúng ta làm, chúng ta thực hiện cái điều này một cách tốt nhất, cách tốt nhất. Đó là một cái điều kiện rất cần. Thì như vậy thì sắp tới đây, sắp tới đây là ngày 22 tới đây, tức là ngày 16 âm lịch, chúng ta là diễn ra cái việc bầu cử này ở trong cả tỉnh. Thì qua đó thầy muốn nói để cho quý Phật tử thấy được cái ý nghĩa quan trọng, để rồi quý Phật tử cùng tham gia để chúng ta chọn những người xứng đáng, và trong đó cũng là để kêu gọi quý Phật tử chúng ta ủng hộ cho tất cả các thầy tu tăng ni ở trong toàn tỉnh chúng ta khi đây ra tham gia. Nó có cái ý nghĩa quan trọng như thế, có ý nghĩa quan trọng như thế, để chúng ta hiểu đúng được cái việc làm và ý nghĩa này mà giáo hội các cấp, từ giáo hội cấp tỉnh đến giáo hội cấp huyện đã phân công, đã phân công. Như kỳ này thì giáo hội chúng ta phân công kỹ. Giáo hội tỉnh thì chúng ta cũng có quy định là phân công là gì? Một trong ba vị để tham gia: trưởng ban trị sự, phó ban trực và chánh thư ký, là một trong ba vị này. Còn giáo hội cấp huyện thì cũng đã triển khai đến giáo hội cấp huyện. Khi người ta có yêu cầu giáo hội mình ở cấp huyện tham gia thì quý vị hiệp thương của tổ chức mình, quý vị cũng phân công một trong ba, những ba vị là gì? Trưởng ban trị sự, hoặc là phó trưởng ban thường trực, hoặc là chánh thư ký, để tham gia đại diện cho tổ chức mình tham gia. Để làm gì? Những vị này hiểu biết được hết các hoạt động của giáo hội. Khi chúng ta phát biểu, khi chúng ta xử lý, khi chúng ta tham gia thảo luận thì chúng ta có một cái sự hiểu biết toàn diện nhất về cái hoạt động của giáo hội của mình, để mình tham gia đóng góp. Và khi có nhu cầu cần phải có tiếng nói của tổ chức của mình để tham gia giải quyết thì người đó đủ thẩm quyền. Bởi vì người đó một trong những ba vị là lãnh đạo chủ chốt của cái cấp đó mà. Thì người ta nắm được hết công việc thì người ta tham gia để giải quyết thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên trong lần này thì ở giáo hội chúng ta có cái bước đi tham gia và ủng hộ cho cái hoạt động này là tương đối chặt chẽ. Và bên cạnh đó thì chuẩn bị đây, hiện nay là đang diễn ra là các vị đó phải lần lượt đi trình bày cái hoạt động của mình, người ta gọi là chương trình hành động đó, sau khi trúng cử. Cho nên ngày hôm đó thầy cũng lo, nói chứ mời tổ chức Phật giáo mình tham gia, từ giáo hội tỉnh đến các huyện, các chùa, rồi mình cũng lo. Lo là giống như bây giờ mấy thầy kia, người ta không có hiểu hết toàn bộ cái ý nghĩa đó. Bởi vì mình đã tham gia một nhiệm kỳ mình hiểu, còn các thầy kia người ta không hiểu, mà ra mà gặp thêm một cái ông mà say rượu, mà đang trình bày cái ông say rượu, ông nói ôi ông ơi, ông tham chức ham quyền quá, ông không có tu hành gì chân thôi ông ơi. Thì nói vậy cái sợ là các thầy mình lúng túng, lúng túng, bởi vì không thấy được hết về cái công tác tổ chức, rồi cái ý nghĩa, cái trách nhiệm, cái quyền lợi để giải thích. Cho nên thầy mới mời hết tất cả các thầy tăng ni mà được mời ứng cử trong cái nhiệm kỳ này trong toàn tỉnh chúng ta, mới mời về hết tổ chức một cái bữa tập huấn cho các vị. Thì vừa rồi cũng giáo hội cũng đã tổ chức rồi, thầy mới tổ chức cái bữa tập huấn, rồi là tập huấn về cái kỹ năng để trình bày cái chương trình hoạt động của mình, rồi những cái kế hoạch hoạt động của từng nơi cho các vị đó, hướng dẫn cho các vị đó viết chương trình hành động. Rồi khi ra trình bày như vậy, rồi khi ra trình bày mà, bởi vì mình trình bày ở trước cử tri, đâu phải giống như thầy nói chuyện ở trong cái hội trường này với quý Phật tử. Hội trường này quý Phật tử tu tập ở chùa mình là những Phật tử đã thuần thành hết trơn rồi, kính Phật trọng tăng, nói lớn tiếng tí nữa với chư tăng mình đã không dám, đừng chi mà nói nghênh ngang mà lên đó là có khi là bác hẳn, rồi có khi là chửi hẳn ở trên đó nữa. Nó cũng có những trường hợp như vậy. Trong chùa chúng ta là không có trường hợp này xảy ra. Thì ông thầy đã quen với cái nếp này rồi, nhưng mà đi ra ngoài đó là khác. Đi ra ngoài đó là khác. Có những người không phải là tín đồ Phật giáo, có những người là người ta tín đồ của tôn giáo khác, có những người là người ta là dân trí thức, có những người là người ta không biết chữ, có những người là mua bán, nhưng mà có những người là họ không mua bán gì hết, họ vẫn là cử tri mà, công dân Việt Nam mà. Và thậm chí nữa say rượu nữa, thậm chí nữa là cái dân là bài bạc số đề nữa, thì họ vẫn là cử tri mà, họ vẫn được phép đến đó họ nghe. Mà họ thấy không vui là họ nói kiểu như vậy đó. Nó có nhiều cái trường hợp. Hôm trước quý vị mới kể cho thầy nghe, nói trời ơi thầy ơi khó lắm, bởi vì ngồi chung với nhau rồi đi tiếp xúc đó, nó khó lắm. Quý vị kia nói chị cho tội nghiệp mấy chị lắm, mấy chị ra ứng cử tội nghiệp lắm, cái đậu nó cũng ít nữa. Hỏi ủa sao kỳ vậy, nói trời ơi người ta cũng có nghiên cứu đó nghe thầy. Mới hỏi sao vậy, mới nói hôi tội nghiệp cái chị đó chỉ ra chị ứng cử. Thì vậy đó là chị đẹp quá đi, cho nên mấy chị phụ nữ ta nói ô bà này đẹp quá, nó tối ngày lo làm đẹp không, không có biết làm gì đâu, gạch. Nó cũng có thì mấy vị kia mới cung cấp cho mình cái thông tin, nói cho khó lắm. Rồi cái cũng cung cấp cho thông tin đó, ông thầy biết không, bữa hôm đó là có cái người đi tiếp xúc lên nói kính thưa bà con cử tri, cái có cái ông kia ổng cũng hơi chút xíu năm ba hộp rượu rồi, ở dưới quê mà. Ông nói ơi ông ơi, tôi có bà con gì với ông đâu mà ông kêu tôi là bà con. Họ nói vậy đó, tức là họ có những trường hợp là muốn là họ nói thôi chứ không có cần cái gì hết. Thì những trường hợp này chúng ta cũng phải có cái kỹ năng để ứng xử, chẳng lẽ mình đi cãi với họ, phải không? Phải có cái kỹ năng ứng xử. Cho nên đó là mình cũng sợ là những cái trường hợp chẳng hạn như là các thầy mình nhiệm kỳ này mới vừa tham gia, rồi được giáo hội phân công, rồi trách nhiệm mà hồi nào giờ chưa từng, rồi bây giờ đi ra mà gặp những cái trường hợp mà ta nói vậy cái mình cũng lúng túng, cho nên cũng ngại. Thì thầy mới mời hết tất cả ở trong toàn tỉnh các vị mà được mời ứng cử viên kỳ này đại diện cho hội đồng dân của cái cấp đó, cấp huyện và cấp xã thì tương đối đông. Các thầy trụ trì, hoặc là thầy phó trụ trì, hoặc là sư cô trụ trì, hoặc là sư cô đệ tử ở trong chùa mà được thầy tổ phân công, thì mới đến rồi mới hướng dẫn tập huấn, rồi trình bày, rồi cái phương pháp kỹ năng để mà trình bày, rồi ứng xử trong những cái trường hợp nó như thế, rồi cái cách để mà thực hiện một cái bản chương trình hành động của mình. để làm sao người ta nghe, người ta hiểu, rồi người ta hoan hỷ đối với mình. Đấy, cho nên thì cũng vừa qua cũng đã tổ chức được một cái một ngày nó như thế cho tăng ni. Thì cái đây đó là xem như cũng là một cái hoạt động Phật sự của giáo hội, cũng là một cái hoạt động theo tinh thần trách nhiệm của một tổ chức giáo hội của chúng ta đối với xã hội, đối với nhà nước. Cho nên đó là thầy muốn giải thích nhiều như thế để cho quý Phật tử được hiểu. Bởi vì bữa nay thầy biết là có nhiều vị mà người ta đang xem rồi đang nghe trực tuyến mà. Rồi cái điều này là những cái điều nói sáng nay nó cũng sẽ được lưu ở trên đó, trên cái mạng, cái kênh truyền hình trực tuyến của chùa chúng ta. Thì những vị nào thắc mắc người ta lên, người ta nghe đầy đủ cái điều này, cái người ta hiểu rồi, mai mốt người ta khỏi thắc mắc nữa. Để cho từ chỗ đó người ta hiểu đúng nhất về cái tinh thần, ý nghĩa, trách nhiệm của một tu sĩ khi tham gia vào cái công tác hoạt động này. Để từ ở chỗ đó chúng ta được những người xung quanh họ hoan hỷ đối với mình, họ ủng hộ cho cái công việc này, thì chúng ta cũng hoàn thành trách nhiệm của giáo hội phân công, chúng ta cũng hoàn thành trách nhiệm của một người công dân. Cái ý nghĩa nó là như thế. Cho nên là thầy muốn nói để cho quý Phật tử được rõ. Thì các Phật tử biết rồi, hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm, bổn phận của mình nó như thế, thì thầy cũng mong muốn là quý Phật tử về chùa ở đâu thì mình cũng nói lại cho Phật tử ở đó biết. Còn quý vị nói không rõ hết thì đưa họ cái tấm địa chỉ của cái kênh truyền hình của mình, nói thôi em không hiểu chuyện này, em nói như vậy là không đúng, em cứ lên đây nè, em coi ở trên đó thầy Minh Nhẫn có nói rõ cái điều này, em nghe xong rồi là em hiểu. Em nghe xong là em hiểu đó, để cho họ được hiểu đúng nhất. Thì cái ý nó là như thế. Bởi vì đó là chỉ không đầy mấy ngày nữa rồi đến Phật Đản. Sau Phật Đản chúng ta ngày 16 là đến ngày toàn dân để đi bầu cử quốc hội và hội đồng dân các cấp. Chiều hôm nay thì thầy mời quý Phật tử sẽ nghe lại, xem lại cái nội dung ý nghĩa Phật Đản mà thầy đã giảng cho cái lớp Phật học ứng dụng, để từ đó mà quý Phật tử thấy được cái nội dung ý nghĩa quan trọng của ngày Phật Đản của chúng ta, để chúng ta tùy theo cái điều kiện của mình cho phép mà mình tham gia vào cái hoạt động này, thể hiện cái sự tôn kính của mình, cái sự hoan hỷ của mình đối với sự ra đời, đối với sự đản sinh của Đức Thế Tôn đến với cuộc đời này, mang sự lợi ích đến cho tất cả chúng sanh. Thời gian của chúng ta đã hết. Một lần nữa xin được nguyện chư Phật gia hộ cho quý Phật tử luôn được an lành, tinh tấn tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý Phật tử chúng ta khởi thân niệm Phật hồi hướng.